Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Suối Tình Của Cha, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Những người mà biết được Thượng Đế khắp các nơi không dám làm điều sái quấy. Bất cứ lúc nào Ngài cũng chuyển người ta chỉ trích mình, không có làm sái quấy được. Chỗ nào cũng có Thượng Đế, không có giấu được. Cho nên phải thành thật, không dối trá. Tu cho thành thật với chính mình là đúng hơn. Cái xác của anh là cấu trúc từ siêu nhiên, nó làm gì anh cũng nghĩ về siêu nhiên, chứ không phải anh làm được đâu. Thì tự nhiên anh sống với Thượng Đế, không sống với người phàm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Thượng Đế người yêu nhất trong đời của chúng ta? Thượng Đế là tình yêu vô cùng tận. Biển yêu của Thượng Đế ở đâu? Trời từ đâu mà có? Ông Thượng Đế ở trên trời, một mình được rồi, tại sao phải chiếc điển phân thân xuống thế gian, tạo ra con người làm chi, để người ta tranh đấu, sân si động loạn? Đại từ bi là gì? Đại bi, đại trí, đại dũng ra sao? Đại hùng, đại lực, đại từ bi như thế nào? Đại tự tại ra sao? Khi mà anh biết nghĩ Thượng Đế, thì cái việc gì cũng Thượng Đế giao cho anh, có gì đâu mà anh không nghĩ Ngài? Đại từ bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Có cách nào mà để xóa bỏ cái khoảng cách giữa con với Thượng Đế? Thượng Đế từ đâu sinh ra? Có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật. Hình dáng của con người là của ai? Định luật vô cùng là nó thể hiện điều gì? Bàn tay của Thượng Đế ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Có cái pháp rành rẽ là cho các bạn làm pháp luân, đem tất cả những sự thương yêu của cả càn khôn vũ trụ mà xây dựng cái bản năng ô trược này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chuộc tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiến hóa mà phải làm đúng. Đức Thầy từng nhắc, lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối. Người tu cái tâm mình phải dứt khoát, làm việc đời mà không ôm đời, có của mà không cần tính của. Chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái đó là chánh về vô vi. Thượng Đế vô hình vô dáng, nhưng mà tia sáng của Ngài là ban chiếu xuống thế gian, nằm trong định luật hảo hóa xanh xanh mà thôi. Suối tình thương yêu của đấng cha lành luôn luôn liên tục không ngừng trong tâm khảm của chúng ta, để cảm động mọi nơi mọi giới, để giác ngộ những tâm thiếu thốn nghèo nàn. Suối tình của cha luôn luôn trong sóng động, êm ả, cảm động lòng người, nhưng mà sóng động. Tịnh xá nơi tâm, bớ bạn hiền, thành tâm tu luyện, phước triền miên. Minh tâm kiến tánh là điều giác, vạn vật quy nguyên, thấu diệu hiền. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Sớm một mình đường rồi, tại sao phải chiết điện? Tức phân thân xuống thế gian, tạo cho con người làm chi để người ta tranh đấu sân si động loạn?
Ông Thượng Đế là căn bản của sự thương yêu vô cùng. Ngài không phải ở trên trời, mà Ngài hiện thân ở mặt đất. Con người mang xác là mượn luật của Thượng Đế, chính Ngài đó chứ ai? Mình yêu người mà làm sai, ăn bậy nói bậy cũng hại, thì làm luật phá cái luật của Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới làm được con người, chế được con người xuống thế gian. Mà chế bằng cách gì? Điển quang. Cái xác con người là cặn bã của điển quang, cặn bã của thanh quang. Chứ con người nói chuyện, nói tới trời Phật là nó thích lắm. Cái xác nó là cặn bã của thanh quang, khu vực nào nó cũng biết hết, nói tới đâu là nó mở tới đâu, nó hiểu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng, ông không phải một ông Thượng Đế như người ta nói. Một điểm linh quang to lớn, hào quang to lớn. Những người tu thiền mà sức được mới thấy được giá trị của Thượng Đế. Tới đó mình chỉ quỳ nghe thôi, mình không có nói được cái gì đâu. Ở thế gian còn lẻo lẻo, hỏi đông hỏi tay, cho nên đó không có. Cho nên người tu tinh tấn, những vị sư trong chùa mà họ đã thấy rồi, không cho đệ tử nói chuyện nữa. Êm lặng, chùa không nghe, không có người. Thanh tịnh như vậy. Cho nên Thượng Đế khắp các nơi, chứ không phải Ngài ở một chỗ đó. Từ trời trên nhân gian cũng có sự hiện diện của Ngài, mà cặp mắt của người thế gian không hiểu. Không hiểu cho nên người, con người không hiểu là con người dễ khi của người. Giữa con người và con người nó khi, nó bây giờ nó trong thời buổi này nó đứng lấy trình độ, khi trình độ. Không có biết thương yêu, không có bác ái. Học chữ bác ái thôi. Học trong trường dạy bác ái này kia, tập kinh biết chữ từ bi thôi, nhưng chưa bao giờ thực hiện được từ bi. Mình chưa thấy rõ bác ái này. Thành nó nhầm lẫn, còn có chiến tranh là vậy. Thế gian còn chiến tranh, cả gia đình cũng tranh chấp, hại lẫn nhau. Mà những người mà biết được Thượng Đế khắp các nơi, không dám làm điều sai sót. Bất cứ lúc nào Ngài cũng chuyển người ta chỉ trích mình, không có làm sai sót được. Chỗ nào cũng có Thượng Đế, không có giấu được. Cho nên phải thành thật, không dối trá. Tôi phải thành thật với chính mình là đúng.
Tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang về trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến, chứ không có ai tu dùng cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn là muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì, cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết, mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Rồi tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó. Rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng. Đại từ bi là chủ hết tất cả càn khôn vũ trụ. Đại từ bi là gì? Sự thanh nhẹ sáng suốt từ trong chân tâm và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này trong lúc tham thiền an nhiên tự tại. Nhắm mắt tham thiền, làm đúng pháp như vậy. Là tại sao người ta chỉ cho chúng ta sơ hồn, pháp luân, thiền định để làm gì? Sơ hồn là chấn chỉnh thần kinh bộ đầu, pháp luân thường chuyển là khai hóa tất cả những sự u uất trong nội tâm nội tạng, tiến thẳng tới con đường chân giác trí tuệ khai minh. Niệm Phật để cái đại trí nó càng ngày càng mở phát triển. Tu thiền phải hiểu rõ cái nguyên lý chúng ta làm thì nó mới nhanh. Tu mà không hiểu cứ ngồi đấm như thiên hạ chứ đâu ăn chung gì. Thi đua ngồi cho lâu cũng không được. Tu phải ý thức cái việc chúng ta làm. Tại sao chúng ta phải làm? Phải phân tách rõ rệt để khai triển tâm linh phát triển nó vô cùng. Mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người là ai cũng có tâm từ bi hết. Mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng. Mà chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết á. ta chỉ truyền có pháp, cái pháp cho mình cũng như chỉ kỹ thuật mình nắm được rồi mình đi. Cũng như chiếc sơ, người ta chế chiếc sơ ra rồi, người ta chỉ số 1, số 2, số 3, số 4, cứ bỏ số mà chạy nhé. Còn cái khôn khéo, cái lái xe cũng có sự khôn khéo của mọi người. Nên phải hiểu thấu đáo. Rồi khi nghe băng cũng nghe lời chân lý. Những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết để chúng ta đừng đi sai lầm. Đừng có trật đường nữa. Cái giữ tâm thanh định mà tiến hóa vậy thì nó mới có kết quả ở tương lai. Cho nên trung hợp vui tu là ở đời chúng ta nhìn lại thế gian nó động loạn vô cùng, không mấy ai chịu tu. Mà ngày nay chúng ta hội tụ được một số người chịu ngồi tham thiền trung thức để đóng góp cho nhau và xây dựng cái tâm lành để ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Ráng tu để cho người khác được tu, đó là điều cần thiết. Chứ không phải làm chuyện này riêng cho mình đâu, cho người khác. Chịu tu mới có cảnh ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng cho người khác. Còn không tu làm sao mình ảnh hưởng người khác được. Người trong thực hành mới ảnh hưởng được.
Thế nào là đại tự tại? Đại tự tại là mình mới hòa hợp với luồng điển của đại bi thì mình mới đại tự tại được. Diệu cái ánh sáng diệu thanh của đại bi thì mình mới đại tự tại, không có lo gì hết, không có buồn mà không thấy thiếu mới là đại tự tại. Không buồn, không lo, không thấy thiếu mới là đại tự tại.
Khi các bạn nói từ bữa nay tính đi phô chân, các bạn mới thấy đậm. Tôi không đi. Tôi không đi. Tôi không đi 10 ngày. Tôi không đi chơi. Tôi người ta nghĩ với cái sinh người ta đi chơi. Tôi không đi chơi trong 10 ngày. Coi thử cái nào lỡ, cái nào hại. Thế là các bạn tham thiền trong 10 ngày. Các bạn thấy nó tươi đẹp của người. Và vui vẻ. Để khôi phục kinh tế. Không xài bẫy. Không phung phí cơ tạng. Không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa. Và các bạn sắp đặt lại trật tự đâu đó đầy đủ. Cũng như hôm nay các bạn tới đây cũng như vacation một tuần. Đã có lời nguyện lặp lại trật tự cho chính mình. Do tôi mà thôi. Cương quyết ý chí của tôi trên hết. Tôi có bộ đạo. Tôi phải hòa với càn khôn. Tôi có thể sẵn. Tôi phải hòa với vũ trụ. Tôi và càn khôn vũ trụ không có xa cách. Xa cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi. Bây giờ tôi có thì giờ rảnh, tôi lắp lại trật tự, tôi thấy rõ rồi. Đó là đi vào trong cái trạng thái quan thông. Thanh tịnh mới quan thông. Thiếu thanh tịnh làm sao quan thông? Nói chuyện lẻo lẻo làm sao quan thông? Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió. Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót. Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà. Rồi mới cảm thức sự thông minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của trời đất đã ăn ban. Chúng ta thấy mà sự đoàn kết cái từ miếng gỗ này tới miếng gỗ nọ thành một căn nhà. Thì chúng ta mặc cái áo là khẩu hiệu của sự đoàn kết, nhưng mà tâm ta chia rẽ làm sao gặp ông trời được. Ông trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy? Phải cái thằng con khôn, biết đoàn kết, biết thương yêu nó. Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác, mà nó làm gây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh. Chỉ nó tưởng ông trời thì ông trời cứu nó thôi, chứ không có ai trị cái bệnh ra được. Nó biết ông trời, nó biết ông trời thương yêu nó vô cùng. Và nó thực thi cái mức thương yêu vô cùng là nó đã trị uống cái viên thuốc bất diệt rồi. Viên thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một buổi các bạn cũng vui. Ăn một chén cơm sung sướng. Các bạn dồn biết bao nhiêu công lao mà làm ra chén cơm các bạn hưởng. Hạnh hy sinh vô cùng của hột gạo. Nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người. Nó vẫn hy sinh. Vì hạnh của nó. Nó nguyện, tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no. Tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa. Nó hành trì mà chúng ta được ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản trắc không? Phản trắc thì nó rối loạn rồi. Mà hết phản trắc là thanh bình. Cho nên chúng ta hướng tới đấng toàn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm sáng suốt của Thượng Đế. Hạnh đại bi, đại trí, đại dũng của Ngài. Thấy bi chứ? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái bi của mình, của chư Phật, chư Tiên. Mà Ngài là đại bi, đại trí. Của người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng. Phối hợp cây thì người này, cây người kia, cây người nọ, cây chư Tiên, chư Phật. Để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con Ngài tiếp cận và có cơ hội trở về với chính Ngài. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp cuộc cha. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa của ý chí của Ngài đúng thực sự khi ý. Cho nên Ngài không có nỡ nào trách, Ngài chỉ cậy mà thôi. Cho nên kỳ tới đây rồi Ngài cậy nhiều tiên Phật xuống thế gian còn chúng sanh qua cái hạnh đại từ bi của Ngài chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài, chuyển vào đưa đẳng bằng cái ý lực đại từ, đại bi, đại dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu. Trong thực hành giải quyết cái tiểu thiên địa này cho xong, lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan, dâng tất cả cho Thượng Đế. Mà chúng ta đi làm gì? Vui vô cùng. Thì trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền. Trong chết có sống, trong có không, trong không có còn. Thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa, đi tới đâu chỉ giải quyết. Một cái kỹ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi, sanh tử thân tử, tử sanh học biết bao nhiêu. Trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết rồi sống lại, rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy Bác Hồ về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì có sanh tử luân hồi liên tục do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi. Người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi. Thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt, bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lần. Có không một lần, động tĩnh một lần, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kêu một sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Hỏi chứ tại sao còn cái khóa trung nữa là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao. Lời nói của tôi cho ba cõi không phải một cõi. Cho nên các bạn hạ trung thượng có hết, nhưng mà chỉ thực hành tới đó rồi các bạn sẽ nói, các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành. Và các bạn không đứng trong cái dung điểm u ơ nữa, thấy rõ ràng chân lý trong bạn. Và chính bạn là người trách nhiệm truy tầm chân lý và thực hiện ở tương lai. Cho nên quý giá vô cùng, may mắn vô cùng mới được cái pháp này. Tôi mang cái xác phàm này nói chuyện cho các bạn nghe, các bạn cũng cảm thức rõ cái việc làm trong tâm thức, để thấy cái hạnh tu của người tu là tu nhiều kiếp không phải một kiếp. Xác này mới đây, nhưng mà cái phần sáng suốt mà nói chuyện với bà là đã nhiều, nhiều lắm rồi. Vì một đại nguyện mà phải làm, làm mãi mãi, làm việc luôn luôn, từ nơi này tới nơi nọ không ngừng nghỉ, bất chấp tội tác, tuổi tác, bất chấp bệnh hoạn của cái xác. Khi Ngài làm việc la làm thì không có từ chối, không sợ. Cho nên phần thanh điển đó bạn có, các bạn có, các bạn nên sử dụng, thực hành, nhịn nhục. Trong mấy ngày cấm khẩu sơ sơ thôi cũng cảm thấy được những cái gì của chính mình. Rồi tiếp tục chúng ta bớt nói bớt năng, chúng ta mới liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống với những bạn bè sống. Phật cũng là bạn bè chúng ta, tiên cũng bạn bè chúng ta, Thượng Đế cũng là bạn bè, người yêu nhất trong đời của chúng ta. Chúng ta không nên khách khứa nữa, tung bay đi lên, hướng về nhẹ để đạt được cái sự sáng suốt. Và chúng ta có nơi an lành trong sạch, nên ngự đó mà học và tu. Rồi, có bạn nào muốn đóng góp tiếp không?
Trời từ đâu mà có?
Hả? Dạ. Trời có chứ. Trời do sự cấu trúc của mọi trạng thái mà thành trần. Cả càng không vũ trụ vi diệu vô cùng, thậm thâm vi diệu, tạo thành trời, nhẹ là trời, mà nặng là đất. Bây giờ, bạn muốn biết ông trời ha? Tôi nói bạn nghe, có phải cái bụng nghe không? Bạn có sức nó nghe. Sao? Mà bạn có kiến thức không? Nó có, họ mới kiến thức đến trước này coi được. Đó cũng được. Trong cái không mà có, cái đó, nó mới là ông trời. Ông trời có biểu hiện, ông trời con đây. Thấy không? Rồi bây giờ bạn hỏi với tụi nó dưới này, nhắc bà qua nó nói trời ơi, ông trời đâu mà tụi bé la. Nhưng mà khi nó la đó, ông trời này ông lo, ông lấy thuốc ông tha. Khi ông có thức rồi, ông mới lấy thuốc ông tha. Cho nên người ta than khổ kêu ông trời có cứu. Thì bây giờ cái thức của mình ở đây, bây giờ nhắc cái này đâu, nó la trời ơi, thì ông trời ông đi kiếm thuốc ông lo. Thấy không? Ông trời của tiểu thương nghĩa nằm đây. Là cái hồn, là chủ nhân nó phải. Hiểu chưa? Mà muốn biết được cái sự cao cả vi diệu của ông trời là phải biết mình trước. Mình đang làm con người mà chưa biết mình ra sao. Sống đang làm người mà không biết mình, cái mặt mày mình đó. Cái mặt này nó có thật. Nó già, cái hồn chết nó khác đâu. Thấy không? Nó bị tan rã rồi. Cái mặt thật của mình thấy chưa? Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà bây giờ mình muốn biết luôn cao ông trời nó để làm gì? Ông trời con không biết ông, mà ông đi biết ông trời cha chứ. Biết ông trời con rồi mới biết ông trời cha. Chứ nó ở thế gian nó còn lớn lên bây giờ rồi đã. Để con, mày làm cha rồi. Lúc đó trời ơi, ông cha tôi mà ông còn sống bây giờ là tôi ẩm ông tôi hôn. Tức quá tôi chặt được ông chết. Mà bây giờ ông sống thì nhớ được không? Lúc đó nó mới thấy cha, cái công cha nó lớn lắm. Cái công ông cha thương nó, và tình thương của ông cha nó vô cùng. Lúc đó nó mới ý thức về con trời. Nó buồn nó đi tu gì tu đi cầu nguyện cho ba khỏi bị ở dưới âm phủ. Sao cho nên ông trời ông sắp đặt rốt cuộc rồi mọi người cũng phải đi tu. Có vợ có con rồi mới quý cha mẹ. Còn không vợ không con nó tưởng cha mẹ cần nó. Ở đời này có bài học hết, không cần phải học chữ, tự nhiên rồi sẽ có tự biết. Thế chưa? Không phải trong cuốn sách nói đâu, tự nhiên cái hoàn cảnh nó sẽ cho mình biết. Ta, tôi thấy giờ phút này tôi làm ăn khá giả, có nhà có cửa, mà con lớn rồi, ba cũng mất. Ta, tôi bố cũng có nghĩa lý gì đâu, nhớ cha. Nhớ cha thấy cái khổ của mình, rồi thấy đứa con mình, rồi mình thấy trời Phật là vô cùng. Giúp đỡ chúng sanh không có sao đó, mà mình là giúp đỡ cha mẹ một chút rồi mình suy nghĩ lộn xộn. Cho nên cái ông trời ông dạy người rất tinh vi, chạy không khỏi đâu. Bạn nhập xác này là bạn bị kiểm soát bởi ông trời rồi, chứ chạy không khỏi. Ăn ngủ ỉa tam đại sự phải làm, là biến nhất cũng phải làm ba cái này. Rồi ra đời làm gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, kết điểm cuộc đời rung rẩy không biết làm gì. Thấy không? Không tập bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, ngược phận bơ vơ. Không kiểm soát gì lắm. Mà thức tâm tu là ông giúp cho thấy đường về, cho thấy đường đến, cho thấy đường đi, cho thấy khả năng sẵn có. Cho nên người tu phải biết rằng ta là ông trời, ta phải đàng hoàng. Khi thiền ta là ông trời, làm việc cho ông trời, thì ta phải đàng hoàng chứ không có tỉnh phận. Phải giúp đỡ, hành động của ta phải đàng hoàng. Ta là ông Phật, ta phải đàng hoàng. Chứ đừng có sợ ông Phật, ở đây người ta ca tụng Phật cao thì cao, họ sợ thế là họ làm. Thế nên mình đời làm đời cha nào mới làm những ông Thích Ca được. Chứ thôi mình làm bậy. Ta đã thờ ông Thích Ca mà vẫn làm bậy. Còn những người tu vô vi là cái trách nhiệm ta là ông Phật phải đàng hoàng. Không sợ gì hết. Phải có dũng mãnh, phải có thanh tịnh. Phải giải quyết tất cả mọi việc của chính mình. Trách nhiệm. Phải gánh vác như Thượng Đế đã và đang gánh vác. Anh em tu nhanh. Chứ đừng cứ khinh khi mình kỳ thị mình tiếng nghe. Tu mà đi vô kỳ thị mình đi cho ông đó. Bao nhiêu kiếp mình mới cứ kiếp à. Làm sao biết mình kiếp. Luôn hồi biết bao nhiêu kiếp không? Thấy không? Cho nên nhiều người còn ở trong sai lầm ca tụng cái hay của những người truyền giáo và không biết xem mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của mình, chính mình là mình đi trên cái hòa đồng ở Chúa là ta, Phật là ta. Thì Chúa mừng, Phật mừng. Thì Chúa không có ghét. Mà cứ xa ông Phật, ông Phật buồn. Mà sao ông trời được ông trời buồn nữa, ông phải khóc lắm. Tới con ta gỡ bao nhiêu nó đi luôn, nó không về, nó khóc. Cha nào thì cha không thương con. Ta
thầy, nhưng mà nguyên thủy của một linh căn khi tụi con xuống cái tầng, thầy nói mỗi người nó có cái căn từ phía lên đi xuống. Thì nguyên thủy phần hồn, nếu tụi con từ kiếp ra từ Thượng Đế thì từ nguyên thủy là cái phần hồn tụi con cũng giống như nhau hết. Từ Thượng Đế ra thì tại sao, cách nghĩa làm sao mỗi người cái căn Phật, căn tiên như đại loại như vậy?
Phải rồi. Cho nên những người đã được nhiều kiếp luân hồi tại thế gian thì họ mới trở về căn Phật được. Mà khi căn Phật rồi họ phát đại nguyện giáng lâm xuống thế gian, qua một test nữa mới độ tha. Cho nên người căn Phật xuống đây bị hoạn nạn rất nhiều. Cứu người nhưng vẫn bị hoạn nạn, giúp người nhưng vẫn bị người ta chửi. Cho nên muốn thành một vị Phật phải qua biết bao nhiêu kiếp gian nan khổ cực mới kêu bằng thành độ chúng sanh. Ở góc nào cũng có sự hiện diện của mình. Kẻ làm đĩ điếm cũng được, nhưng mà nó làm con điếm mà nó không có nghĩ chuyện nhân, nó cũng trở về được, nó cũng độ tha được. Cho nên ở góc nào cũng là có Phật Pháp hết, chứ không phải góc nào cũng có Phật Pháp. Cho nên nhiều người ôm Phật Pháp mà không hiểu, đòi hỏi tôi đi tìm Phật Pháp, đó là Phật Pháp. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái thanh điêu luyện rồi rớt vào trượt. Từ cái trượt trở lại cái thanh, đứng vững trong thanh đi tiến qua. Chứ không phải dễ mà muốn mà đạt được. Cho nên phải trì kỳ với tu mãi. Tu nhất kiếp ngộ nhất thở, trong một giây phút nào nữa là mình đã tạo. Mà không biết. Có ai cho biết trước mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ đó. Từ khi nó đắc là nó xuất ngôn vô tận. Nó nói bất cứ khía cạnh nào cũng quan tâm. Thì những người đó đã điêu luyện từ mọi trạng thái đến đấy. Thì nó mới mở được. Cho nên tụi con đang ở trong cái trạng thái này phải học hết. Cho đừng chán. Ở trong cái tình cảnh này phải học hết cái tình cảnh này. Rồi qua cái tình cảnh nọ phải học hết. Cái gì cũng học hết hai mặt. Vừa tâm linh, vừa vật chất. Phải hiểu. Chứ đừng hiểu vật chất không mà không biết tâm linh. Thì bơ vơ tại sao? Biết được hai mặt thì người đó không bị bơ vơ.
Cứu độ tất cả chúng sanh. Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con biết thánh nhân nữa là.
Thánh nhân này là nói về ngoài vũ trụ, ngoài vô cực. Có thánh nhân siêu giác. Ngài đó là một người khi mà thắt vị Phật hóa thân xuống trần gian tận độ, thì người Việt Nam sang tôi sẽ có cơ duyên gặp ngài, sẽ có một ngày nào có hiện diện ở đất lành Việt Nam, thì luồng điển của ngài vẫn mang đều hết chứ không bỏ. Đó là học kỳ Phật, học kỳ Phật tôi. Luôn luôn luồng điển có luôn. Trong cuốn băng nó có, cho nên nghe cuốn băng đã thấy khác, sự cảm thức khác, và buông bỏ hình tướng luôn, không có hình tướng. Nói thánh nhân, chữ thánh là nó khác, chữ thánh là nó tạo sự siêu giác trong tâm thức của mọi người được nghe, sự cảm thức thấy khác, nó không vô hình vô tướng, mà muốn đổi hình tướng nó không được, nó có nhưng mà nói ra không được. Tâm có trình độ nào nhận theo trình độ đó thì nó mới kêu bằng diệu pháp. Diệu pháp của Phật tổ độ tha tại trần. Nhưng mà đây rồi không khí thay đổi, người tu đồng điệu, ngài sẽ có cơ hội xuất hiện.
Dạ thưa thầy, thầy nói là mọi người chúng thầy đồng đều trong cái cơ duyên này, thì có thể một ngày gần đây Hắc Nhị Thập xuất hiện ở thế gian này, thì bài thầy ngài xuất hiện ở thế gian này vào một cái thân tứ đại nào, hay là ngài xuất hiện trên hình thức nào?
Có thể qua một cái thân tứ đại, và ngôn ngữ và sức mạnh của ngài bằng một luồng từ bi và cảm động tất cả mọi người, chứ không bằng sự ấu đả thử thách, không có nữa. Bằng một cái diệu pháp tận độ chúng sanh. Người nào gặp rồi quyến luyến như đã hội ngộ, đã tai ngộ, vui mừng trong tâm thức.
Thưa thầy, hay là cái dịp này con thấy cái xác hiện của thầy đó khác hơn mọi khi mà những người không hiểu là từ gì mà có thầy này, nhưng mà riêng con nhìn con thấy khỏe hơn, hay là khác gì thật như vậy? Thế thân cứ lại của thầy tiếp nối nha.
Tôi cũng dám làm như vậy, nhưng mà biết đâu ngày nào không biết chuyện đến trời Phật lo, thì sự cảm thức của các bạn hiểu vậy thôi. Thế tôi được không dám xưng danh và không dám nói gì, nhưng làm sao để các bạn được đi lên và hiểu và nhìn tận mặt mới thấy rõ. Thế còn nói tôi là Hắc Bị Phật thôi, tôi biết là ông đó mặt như vậy, lỗ tai như vậy, mất giá trị, mất giá trị cái quyền năng của ngài, hiểu chưa? Cho nên phải thấy tận mặt và thấy ngài làm việc ở chỗ nào, thì cái cảm thức đó nó sâu rộng hơn, rồi cởi mở hơn, nhá, sống động hơn, lúc nào cũng ôm bộ kinh sống trong tâm thức và học tiếp.
Trong băng giảng thầy cho biết, trước về thiên tai, bạn đạo người nghe được nói với nhau dễ sợ, lo tu gấp gấp. Nói lại lời thầy có bị trời đánh không? Hay chỉ mình thầy nói là
nếu mà ông đánh ông trời thì ông trời sẽ đánh tôi. Tôi thương ông trời, tôi đi theo ông trời thì ông trời sẽ đánh tôi. Cho nên người đời thích thắt ông trời, bởi thần trời xuống tắm từ thần trời cho lộn. Muốn đánh thần trời thì ông trời sẽ giật chết. Rất rõ ràng những gì chúng ta đã diễn kiến từ ngày mà chúng ta ra khỏi xứ Việt Nam tới ngày hôm nay. Nhiều người ở Việt Nam cũng muốn đánh ông trời, đánh tới ngày nay đánh không xong, đổ nợ đến đánh không xong. Hai đường tiến hóa khác nhau. Đường ông trời thì tha thứ và thương yêu và xây dựng, dùng người phàm chiếm được rồi, tầm tay nó giới hạn, tha thứ thương yêu và xây dựng tầm tay nó dài, phát triển hai đường khác nhau, giống nhau. Và chói thì cách mấy thì cũng là chỉ từ mình tới chính mình, chứ không phát triển.
Kính thưa Đức Thầy, Đại Từ Bi là gì?
Đại Từ Bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ Đại Từ Bi phóng quang xuống thế gian, là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức Đại Từ Bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút.
Cho nên chúng ta tu gom về điển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái khả năng của Thượng Đế làm việc. Ông ngồi đó mà, ông ngồi trung thiên thế giới mà mọi người ca tụng, ba tầng thiên địa nhân đều ca tụng Ngài và muốn tìm Ngài. Tại sao? Vì cái luồng thanh điển của Ngài đã phân ban cho các giới một lực. Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng phân ra ba luồng điển đó, phóng xuống thế gian một lực. Thì con người có bi trí dũng không? Ai cũng có bi trí dũng hết. Nhưng mà có ngày hôm nay đặc biệt là Thượng Đế ban đại bi, đại trí, đại dũng là gia tăng bi trí dũng cho chúng ta. Cho nên người bây giờ gặp cơn đau khổ dễ tu. Rồi thấy rõ tình đời là phụ bạc rồi cũng dễ tu. Khi mà thức hồn rồi hướng thượng thì bên trên chiếu liệt. Cái tâm chúng ta có cơ hội thức liệt.
Ta có cái pháp dành để là cho các bạn làm pháp luân. Là pháp luân làm thường diễn để làm gì? Đem tất cả những sự thương yêu của cả càn khôn vũ trụ mà xây dựng cái bản năng ô trược này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chuộc tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiến qua mà phải làm đúng. Nhiều người làm nhưng mà ý nghĩ về dục, hướng về dục là đại tội. Cho nên ở đây có khóa phải coi lại hết, coi lại cái pháp luân thường chuyển. Cho nên phía nam đã làm rồi, bữa nay phía nữ phải làm, phải học và phải học cho kỹ càng cái pháp luân thường chuyển,
rồi để mới
tận hưởng cái nguyên khí của trời đất. Hưởng được cái nguyên khí của trời đất thì các bạn có thể vượt qua bất cứ chỗ nào, không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của từ bi. Từ bi là sức mạnh. Đại từ bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Mà ở tất cả các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ra đại từ bi.
Kính thưa thầy, chúng con được sanh trưởng trong những gia đình Công giáo, và từ hồi nhỏ đến bây giờ thì chúng con được giáo dục rằng Thượng Đế là một cái đấng rất là tốt lành và cũng là nghiêm khắc. Nếu mà chúng con đây là những người mà được coi như là những cái phần hồn tội lỗi đáng thương lắm, thành ra giữa bây giờ có làm cách nào mà để xóa bỏ cái khoảng cách giữa con với lại Thượng Đế?
Thượng Đế con đâu có xả cách rất âu yếm. Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có hình thành tự biết một buổi ăn, Thượng Đế cũng chung sống với ta con để dạy ta con ăn sao cho ngon, ăn sao cho vừa, không có làm quá. Giáo dục từ miếng ăn mà giấc ngủ miếng ăn Thượng Đế cũng có đó chứ không có xa. Cho nên họ chỉ ca tụng Thượng Đế là đấng quyền năng tối cao, nhưng mà tập nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài mới là đúng. Cầu nguyện trước khi ăn để gì? Để hiểu nguyên năng của Chúa. Cho vậy cầu nguyện rồi là xong. Cầu nguyện để học và ăn và sống cùng với Chúa, vâng thành hình sự vĩ đại của Ngài và cách nào. không thấy thượng đế, thượng đế Chúa là từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái, đặt vào một trạng thái là đặt rồi. Cho nên ở đâu không tránh được Ngài, có Ngài hết, có sự của Ngài để nuôi dưỡng quần sanh. Cho nên biết tại không biết phân tách rõ ràng, không quán thông được, chỉ nói có một chiều thôi. Khi mà chúng quán thông được thì thấy chúng ta đang đi trên đường học hỏi trở về sự chân giác của Chúa là bạn. Ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà chúng sanh không hiểu. Tại vì sao nó không hiểu? Tại vì nó nặng, nó chỉ ôm một góc và thức quả đồng. Quả tăng nó không có thì nó không hiểu giá trị của Thượng Đế. Cho nên đã cho tất cả tôn giáo trên mặt đất này, nhưng mà vẫn còn có chiến tranh. Chúa cũng phải bỏ tay cho ra học bài chiến tranh, Chúa cũng có hiện diện trong chiến tranh nữa. Thưa quý vị thấy, ăn cơm, ăn con gà muốn sống thì con người phải hy sinh tất mạng, trao đổi sự ấm no thì con người mới đọc kinh này, hướng hòa đi lên. Trên cái gì mà muốn có, chúng ta phải hy sinh. Muốn biết Chúa càng hy sinh nhiều hơn, hạnh vô cùng hy sinh của Chúa. Thế nhau, Chúa mới ai làm được, phải cố hết sức, mới rõ Chúa lại. Học phút chín một còn tới bây giờ chưa xong. Đương nhiên phải có chiến tranh rồi. Hai, tôi không mất nữa. Tạm biệt cũng muốn gặp Chúa phải đi nhiều tốt đại.
Thưa Thầy, một bạn có lên đây trình bày về cái ý kiến, về phương tiện pháp vô vi. Thật ra như con đã trình bày cũng pháp môn cũng rất nhiều, nhưng cái phương pháp vô vi theo cái kinh nghiệm của bản thân của tôi thì thấy là một cái phương pháp mà có thể là nhanh nhất mà bổ đầy đủ nhất cho khi mình thực hành cái công trình tu hành của mình. Thì đây là một cái kết quả mà tôi xin trình bày trước khi thực hành cái pháp vô vi. Thì tôi cũng có hành những phương pháp khác. Thì tôi thấy phương pháp của vi đây đó, thì nó có thể nói là toàn vẹn, sửa đổi về sức khỏe. Cái tánh của mình khó sửa lắm. Như là ai cũng nói cái tánh đó, mình là tánh tôi vậy, tôi bằng tôi sửa. Và tôi khó sửa. Thì cái phương pháp của vi này nó hay về cái vấn đề sửa tánh. Cái vấn đề tâm linh thì cái chuyện đó là rất mơ hồ. Mỗi người đều thấy cái tâm linh của mình nói ra đây có thể là không có hợp thời. Mỗi cái tâm linh nó rất là phức tạp và nó rất là nhiều chiều. Nó không thể nào mà có cái tâm linh của người này như nó giống nhau. Nhưng cái vấn đề tâm linh nó có cái sự phát triển và không có cái sự tiến triển. Cái lúc nãy thầy có nói về cái chuyện mà giải quyết cái phần đánh đổ sự lừa biến. Là mình phải làm sao cái hộp mà làm lấy cái quyền chủ nhân âm của mình, lấy cái hồn của mình để mà sai khiến những cái lục căn lục trần hay là dạng lên trong thân thể mình để theo cái lời chỉ huy ngay thẳng của mình. Thầy có dạy rằng mình phải làm thế nào, học chữ từ bi, học cái tình thương. Thì khi mà cái chủ nhân âm muốn đánh đổ cái sự lừa biến, đánh đổ cái lục căn lục trần mà nó xuống mình làm quấy, đánh đổ những cái bản linh xuống mình làm bậy, thì mình phải nghiêm minh. Thì cái sự nghiêm minh này với cái sự từ bi và cái lòng từ ái của mình nó có thông chỏi với nhau không, thì cũng xin thầy giảng dạy cho cái điểm này.
Làm cha gia đình nhiều khi quá thương con mà đánh con, đó là nghiêm minh. Phải đánh con đã trong trường hợp nào mà cho con mình tự tại, đó là thương con, đó là từ bi, đại từ bi. Ông trời cho nắng cho chúng ta thấy khổ, ông trời cho tiết chúng ta thấy khổ, ông trời cho bão lụt cho chúng ta thấy khổ, đó là lòng đại từ bi của Ngài, để chúng ta thức tâm và thu gọn trở về với chính mình. Cho nên lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta đã nung nấu ý chí để đem vạn linh đồng biến như ta. Đó là lệnh của từ bi, không phải lệnh của khi một kẻ đồng tài vô lợi mà tất cả đi phát triển thì không có động tự ra và tiến qua thì đẹp. Cảm ơn.
Kính thưa Thầy, Thượng Đế từ đâu sinh ra? Xin Thầy giải đáp dùm.
Thượng Đế từ mọi trạng thái. Sự hiện diện cơ thể của chúng ta cũng là Thượng Đế đang hạch hỏi. Bữa nay mày có ăn bậy không? Mày có nói bậy không? Đủ chuyện hết. Cơ thể của chúng ta là những câu hỏi của Thượng Đế đích xác nhất và gần gũi nhất. Nếu những người tu thanh tịnh thì mới dám ăn năn thấy rõ và ăn năn sám hối để hiểu sự sai lầm của chính mình và cải tiến thì không có bệnh hoạn gì hết. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, nghịch bản thể ta là sẽ bệnh, mà thuận bản thể ta sẽ sống.
Thế nào hồi nãy ba có nói là phải làm pháp luân nhiều, mà sao bây giờ con làm pháp luân không được? Mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không con thấy dùng, hơi vô, cũng thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Con dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. Con dùng ý làm pháp luân. Nè, cái ý con vừa nghĩ tới Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn à, rồi tới xả cái ý mình nó xả. Tại đó mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, cái nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi, là pháp luân của Kim Mẫu, của Đức Mẹ của mình. Chuyện cứ kéo mình lên thì rước, thì còn nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên, nó thấy nó sung sướng, nó lăng lăng đi lên là nhờ cái pháp luân mình xuất ra, cái pháp luân bên trên treo lên. Càng không vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, của đấng cha trời có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình, thấy nó rước lăng lăng. Thấy tôi không có gì, tôi không có đấy. Tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó. Con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt, mà cái trược khí có tụ có tạc.
Nhưng mà nói gì thì nó nhẹ. Con ban đêm con phải thiền nhiều lắm, sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ. Người ta thiền càng ngày càng lâu, không phải là cái chuyện lâu. Lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Mà trình độ nó mới tới đó, nó hồi lại rồi. Nó hồi lại con phải nằm xuống, nằm rồi một chập con dậy con thiền lại cũng được nữa. Cứ tập như vậy thét rồi nó quen ở trên đó rồi. Chúng ta đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi. Khi mà thiền 24/24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi, ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền, vừa ăn là vừa giải liền, vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Ở tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả, luồng điển là khai mở tất cả, luồng điển mới là độ tất cả. Cho nên chúng ta tu gom về điển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái khả năng của Thượng Đế làm việc. Ông ngồi đó mà, ông ngồi trung thiên thế giới mà mọi người ca tụng, ba tầng thiên địa nhân đều ca tụng Ngài và muốn tìm Ngài. Tại sao? Vì cái luồng thanh điển của Ngài đã phân ban cho các giới một lực. Đại bi, đại trí, đại dũng phân ra ba luồng điển đó, phóng xuống thế gian một lực. Thì con người có bi trí dũng không? Ai cũng có bi trí dũng hết. Nhưng mà có, ngày hôm nay đặc biệt là Thượng Đế ban đại bi, đại trí, đại dũng là gia tăng bi trí dũng cho chúng ta. Cho nên người bây giờ gặp cơn đau khổ dễ tu, rồi thấy rõ tình đời là phụ bạc rồi cũng dễ tu. Khi mà thức hồn rồi hướng thượng thì bên trên chiếu liệt, cái tâm chúng ta có cơ hội thức liệt. Cho nên tương lai cái đời thượng môn các bạn thấy rằng những vị đại Bồ Tát đã hy sinh, thấy rằng tôi thấy nhiều kiếp, nhiều chương trình của Thượng Đế đã làm cho quả địa cầu này mà chưa tiến hóa được, không có bao nhiêu người tu. kết quả ngày cuối cùng phán xét cũng có bao nhiêu người, thì lúc đó ngài những vị Bồ Tát mới nguyện hy sinh. Tôi hy sinh làm cây cỏ để ban thanh khí cho những chúng sanh có cơ hội hít thở nó và có cơ hội thức tâm đi tu. Tương lai đời thượng môn là cây cỏ, cũng là duyên lành. Cây cỏ rất đẹp và ban thanh khí cho người hiền để tu, để có cơ hội tu. Là hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát. Hạnh hy sinh tạo cho hoa quả ngọt thơm, khác lạ hơn kỳ hạn môn. Thì lúc đó người càng ngày thấy hiền. Cho nên chúng ta đi lên cảnh thanh nhẹ này, chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta hiền, bớt sân si. Nhưng rồi nay mai các bạn rời khỏi chỗ này đi về, các bạn thấy nó vọng động lắm, rất toàn là trượt đó. Cho nên các bạn đến đây học bài thanh và trượt của đời thôi. Còn thanh và trượt của đạo thì các bạn phải ở chỗ kích động và tìm ra tỉnh, các bạn mới hưởng thanh trực tiếp hơn nữa. Còn đây là cái thanh của tạm bỡ của thế gian thôi. Còn cái thanh trực tiếp là do sự công phu công năng tu hành của các bạn mới hưởng được cái thanh trực tiếp của bề trên ân chuyển cho các bạn, của Thượng Đế để ban bố các bạn, cho các bạn trong lúc buồn phiền nghịch cảnh đau khổ đó, có một luồng điện thấu triệt trong tâm can các bạn và các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, giải tỏa phiền muộn sai quay và đem lại cái gương lành. Lúc đó phần hào quang của các bạn có mới chuyển cho tất cả gia can mọi người đồng hưởng và đồng thức đồng tu. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta, đời họ cũng là tu từ bao nhiêu kiếp nay, rốt cuộc là họ kêu trời Phật phục vụ cho họ thôi. Càng cúng nhiều càng không hiểu đạo và càng chỉ sống trong ý lại và không chịu hy sinh. Trời Phật cho con làm ăn khá, con cất cái chùa cho Phật. Ông Phật đâu cần chùa. Nếu ông cần chùa thì ông hạ lệnh với dân cất chùa cho ông tu rồi. Ông không cần chùa, ông cần tâm thôi. Trên ngày hôm nay làm chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? Chứ chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật. Ông Phật đâu cần ngồi trong chùa. Chúng ta lưu niệm những cái kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh chiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi một cái chùa là đổ cho những người sơ căn, những người tìm được kinh kệ rồi họ trở về họ lo tu. Cho nên có những người cư sĩ tại nhà tại gia họ lo tu, họ thành tâm tu tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa để đạt tới thanh nhẹ, để nhận cái thức thường độ từ bên trên và nguyện niệm để độ tha. Cho nên con đường tu nó phải đi thẳng ngay trung tâm thanh tịnh của các bạn, chứ không phải ở bên ngoài. Không phải dàn cảnh để phỉnh bạn được. Thời đại văn minh này, ở xứ văn minh này, cái gì cũng phân tách rất rõ ràng. Cho nên không phải là vẽ hình mà phỉnh người ta được, cũng không. Rốt cuộc cũng bị đọa, bị nạn. Cho nên chúng ta nên dụng tâm thanh tịnh, sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá, để thường nhận thanh điển của chư Phật chư tiên. Và chúng ta tiến tới nhờ những luồng điển đó dẫn tiến tâm linh của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng triều mến bề trên và thực hành cho đến đích.
Chúa có thật sự hiện hữu hay không?
Chúa luôn luôn ẩn tàng trong tâm của mọi người. Người chưa khai thác không thấy Chúa, miệng kêu Chúa mà không khai thác chân tâm không bao giờ thấy Chúa. Không góc nào nào, không góc trời nào vắng mặt Chúa hết đó. Đại từ bi.
Thượng Đế là tình yêu vô cùng tận. Mà chính ta không biết yêu ta, làm sao ta tìm cái gốc gác của sự tình yêu. Nếu biết yêu chúng ta thì chúng ta phải thiền, lập lại trật tự trong cơ tạng. Chúng ta mang cái xác phạm, phần sự sáng suốt đang phục vụ cái xác phạm, mà để cho xác phạm bệnh hoạn khổ cực, lo âu là chính lỗi của phần hồn không sáng suốt. Phần hồn sáng suốt biết tu đâu có xài bao nhiêu. Người ta đi chỗ này người ta xài nhiều tiền, mà chúng ta đi đâu có xài bao nhiêu. Ăn chay không xài bao nhiêu tiền, mà cơ tạng không bị hủy hoại. Mà người ta đi đến đây mà người ta tưởng là tiền là quý, rồi ăn xài chơi bời nhậu nhẹt, rước bệnh hoạn về. Những người vô vi thật tâm tu đến đây không có bệnh hoạn gì hết, chỉ học khôn thôi. Học khôn là học cái trật tự của trời đất đã hình thành. Tại sao có ông Thượng Đế, tại sao có Chúa, tại sao có Phật không bóp cổ mấy thằng ăn gian đi? Nhưng mà đây người ta đâu có phải ăn gian, người ta trật tự. Mình vô mình ăn gian một xu cũng không được. Không có phải là vô casino là tôi muốn giật đồng nào tôi giật, không có đó. Cho nên trật tự nó đánh thức con người. Cho nên vô thấy casino, mình người tu, mình thích tâm tu, mình thấy hổ thẹn, mình không có bằng casino. Mình ráng mình tu thiền nhiều, trong động tìm được tỉnh mới thật sự là tỉnh. Cái xưng danh ta là tỉnh, ta là bậc sư này, ta là bậc sư kia, nhưng mà chập cái giận cuống cuồng cả đêm không ngủ được. Cái đó là người mất trật tự, chứ không phải người chân tu. Người chân tu người ta không có bao giờ đậm. Cho nên chúng ta tu vô đây để đo lường tâm thức của chúng ta đã tiến bộ đến đâu. Tôi có thể biết được các bạn đến đâu, nhưng tôi không bao giờ nói. Vì tôi kính trọng mọi người. Mọi người có lĩnh vực thanh tịnh. Sau cái địch đậm nó sẽ tịnh, nó học và nó sẽ hiểu. Chứ con người khối óc không có ngu. Khối óc đã hình thành biết bao nhiêu công chuyện mà chúng ta thấy trước mắt. Trong casino này biết bao nhiêu công chuyện. Rồi tới lúc đường xá máy bay mà chúng ta đến đây cũng là do khối óc hình thành. Chúng ta là một khối óc ở thế gian, tại sao chúng ta không chịu khai thác để tiến đến chỗ tốt đẹp và để cống hiến cho những người kế tiếp. Rồi cứ than những chuyện người này đau khổ, người kia đau khổ. Mình muốn giúp, rốt cuộc đâu có giúp gì đâu. Ở đây nó cũng có nhiều cơ cấu đạo đức, quảng cáo đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc cũng có một số bỏ tiền túi không làm được. Chính con người sẽ đi tới chỗ tốt đẹp. Lúc đó chúng ta mới thấy biển yêu của Thượng Đế ở đâu. Bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời, bao nhiêu sự cay cú khổ cực mà chúng ta vẫn vượt qua. Nhờ đâu? Nhờ cái tâm biết tu một chút nào cũng qua được tai nạn. Chứ không cần cầu xin, thực hành cho đứng đắn thì tự nhiên cái tần số mình đi lên cao. Nó không bị giam hãm trong chỗ ô trược. Cái trí chúng ta sáng mới thấy sự vô cùng. Sẽ vô cùng đâu còn nạn nữa. Khi mà các bạn thấy bạn là cái óc bạn là vô cùng, bạn kính nể mỗi người cũng đều là vô cùng. Nhưng mà chưa đi thôi. Thì lúc đó mình thật sự quý yêu mọi người. Nhiều người như vậy tạo ra biển yêu tại thế gian. Mặt đất sẽ hoài. Do người tu là lập lại trật tự cho chính mình, mới hiểu cái quyền vi của trời Phật. Làm cái bác sĩ mới hiểu được quyền vi của cơ thể. Mổ xẻ từ ly từ tí để hiểu tại sao ông trời cấu trúc một cách tinh vi ở thế gian không thể làm được. Không có nhà bác học nào có thể chế cái óc của con người được. Những thần kinh con người, tài liệu thần kinh con người 10 căn nhà chứ không hết. Ngày hôm nay chỉ có một chút thôi. Máy vi tính, điện não thì cho chúng ta thấy từ cái óc của người chia sẻ ra, chứ không phải trên trời rớt xuống đâu. Cho nên thấy rõ chúng ta con người, trời đất người, chúng ta là con người đại diện trời đất. Nếu khai thác thì chúng ta sẽ có một cuộc vô cùng tận. Chúng ta không bao giờ tuổi thân. Vui hành để tiến tới đâu hay tới đó, không lệ thuộc và sẽ không bị lợi dụng. Chứ ở đời này rất dễ bị lợi dụng. Món ăn nào quảng cáo cũng là hạng nhất. Ngon, mỗi thứ thử một chút. Mỗi thứ thử một chút rồi cũng bị căng xe chết rồi. Ăn nhiều quá nó tạo độc tố. Lưu thông không được nó là căng xe rồi. Cho nên kiểm soát lại những người bị căng xe chết. tánh tình tham lam, không dứt khoát, không hiểu nguyên lý thì cuộc sống đâu có bình an. Chúng ta cuộc sống bình an là chúng ta là người giàu có, không có lợi thực nữa. Ăn ít mà vẫn vui, ăn ít mà vẫn khỏe, đêm đêm làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất, lấy sữa trời mà sống. Các bạn có thể nhìn tôi, năm nay tôi cũng 70 mấy, sắp 73 rồi. Nhưng mà các bạn thấy tôi vẫn tươi, vì tôi đâu có lo. Tôi thấy của ông trời vô cùng tận mà tôi chưa hưởng hết. Thì càng ngày tôi phải càng trẻ, càng vui, càng hành. Thế tôi không có lo. Ông trời để sẵn đó mà. Nhà băng nó còn đóng cửa, trong trời không có đóng cửa. Mình mở cửa được là mình lên mình hưởng, không có mất. Nguyên khí của trời đất đầy đủ.
Dạ thưa thầy, còn một điều nữa con xin hỏi thầy. Có người nói với con rằng bị vì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con cho tiền mà cứ xin mãi. Rồi có người nói với con rằng chỉ mà làm như vậy nữa người ta sẽ kiện chỉ đấy, bị gì để cho họ trả nghiệp. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, để họ trả nghiệp tốt hơn. Việt Nam bây giờ là đang trả thì nghiệp.
Không giúp người ta sao thưa thầy?
Giúp chút đỉnh thôi chứ mình đâu có khả năng gì bằng ông trời được. Ông trời đang giúp họ nữa. Ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt Nam à.
Thầy như vậy là giúp nhỏ giọt thôi.
Nhỏ giọt cho nó.
Họ cứ xin, họ giúp thôi qua xin. Thật ra rồi có người nói với con như vậy mà con thấy họ khổ quá.
Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng, đồng hồ Omega con đâu có, mà viết thơ mua cho họ cái đồng hồ Omega. Họ đâu có biết cái gì đâu. Họ tưởng bên này là mình dễ lắm, bận đồ cũ không à, mà tưởng là sang. Tại chụp hình xinh đỏ đỏ đó, gửi về tưởng như bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mặc thù lù rồi. Họ nói vậy đó. Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh đấu được, cũng chưa hiểu giá trị họ. Ở trong khổ và được tiến về tâm linh họ không biết. Cho nên Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam. Đây rồi họ sẽ tu. Còn ráng còn tu chứ còn lâu thôi họ tu nhanh hơn con. Nó thiệt rồi.
Dạ, cảm ơn.
Họ có cơ hội tu và tu nhanh hơn con.
Dạ, cảm ơn.
Xin đặt câu hỏi với thầy nữa này. Những lời thầy giảng hợp với trình độ một số người, nhưng còn thấy có nhiều người khác không phải trình độ mình mà lấy cái ý đó rồi hành và đã làm. Ví dụ thầy bạn bây giờ tu buông bỏ hết, nhưng có người thích sống, xin lỗi tôi không có dám chỉ ai, nhưng mà nói chung là có người thấy là thôi bây giờ sống xã hội không đi làm gì hết, được thiền thì như thế còn gọi là mang nợ, vừa được tu vừa được thanh lọc tiến hóa về phần hồn, nhưng phần đời chúng ta đã mang nợ thêm. Đó là điều mâu thuẫn, và bao nhiêu cái mâu thuẫn khác như vậy. Thì chẳng hạn những cái hiện tượng, bao hiện tượng trong vô vi xảy ra từ trước nay, những cái hiện tượng tra trường, những cái hiện tượng năm nay, tất cả những đó nó nhồi nặng, nó làm xáo trộn, làm thắc mắc những người bạn đạo. Vậy thì tất cả cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin thầy cho.
Lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối là người tu cái tâm mình phải dứt khoát, làm việc đời mà không ôm đời, có của mà không cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái đó là chánh về vô vi, chứ không phải nói gì cái xác. Cái tâm người tu gì về điển mà, cái tâm phải dứt khoát. Rồi tôi làm việc đó mà tôi không có sao, tôi có bị gì đâu, vẫn đi làm mà tôi không có bị gì, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày suy sụp, không có phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình tiền duyên nghiệp. Mà cái tâm nó dứt khoát, nó đứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết. Đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng độ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng, không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ,
Họ như họ tu được mở chút, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy ông Thượng Đế tôi gặp ông rồi, đâu cần nghe ông Tám. Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà nó gặp ông Thượng Đế là nó gặp con ma, nó không phát triển được. Mà nó ngu muội, nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó không phát triển. Nó bỏ vô gì là nó bị đọa, bị con đường đi tới nó vô cùng. Mà gặp Thượng Đế thì mình chỉ nghe nói không, không có thấy hình gì hết. Cái đó mới là chánh. Khắp càn khôn vũ trụ đều có Thượng Đế, mình không biết. Thế nên tôi gặp ông Thượng Đế là con ma. Cái ông Thượng Đế là ông nói vậy đó, hư rồi. Nhưng mà nó không cần, nó tưởng là nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao, mà nó không cần sự sáng suốt con người dẫn nó đi. Cho tôi giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Thấy rõ Thượng Đế là sao, Phật là sao. Mình có tâm từ bi mình mới ngộ được Phật, chứ không phải là con ma nhập xác nó ta là Phật, rồi nghe lời nó ta là Quan Âm, rồi tôi học Quan Âm tôi mới thành Quan Âm, thành con ma chứ thành Quan Âm đâu. Tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn. Còn cái người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi dây đầm, vẫn đi chơi, mà tâm họ không dính dấp, người đó đắc đạo. Nó theo cái văn minh khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, nó đi tới đâu nó độ người ta, nó không có bị lệ thuộc. Ở đây ta giải nó rõ ràng mà, không có gì mâu thuẫn hết. Tại nó đi sai, nó ý ô tôi tao bây giờ làm cha, nó nói tiếng mọi người nghe. Nhưng mà coi thấy tôi vô gì có ngu không? Nó nhìn cha thiệt là để cho anh ngồi ghế cha anh cũng rớt à, thì cũng hết rớt. Là tôi vô gì nhìn nhục không? Nhìn nhục rõ ràng. Mà nó ở cái giới khác, nó ở điển giới chứ không phải ở phàm giới. Không có sân si, đánh lộn, không có vụ đó. Nó mượn đạo tạo đời, muốn làm chính trị sao được, thì nó tự nó rớt. Không phải mình rớt. Vô vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời, vẫn sống với thế gian, sống với gia đình, mà tâm mình vô khoai ngại, không có dính dấp. Cái đó là cái quan trọng à. Mình tu để mình góp cái thanh điển, lấy đồ la ông trời, mình biết làm áp phê thế gian, tại sao không làm áp phê ông trời sẵn sàng. Cả một càn khôn vũ trụ biết bao nhiêu thanh quan, tại sao mình không hưởng để mình đi lên. Mình thiện nhiều, mình vui, mình sung sướng, mặt mình tươi, linh khí mình đầy đủ. Còn mình ôm đờ là mất linh khí, chắc chắn như vậy. Nhìn mặt là biết người tu bao lâu rồi, biết mà.
Dạ, kính thưa thầy, con kính thưa tất cả quý vị và bạn đạo và quý vị như thế này. Dạ, kính thưa thầy, thì cũng trong cái việc con đường tìm về sự giải thoát đó, thì con cũng được biết rằng một cách giả thiết là trực tiếp rằng là con người mình có linh hồn. Mặc dù là mà mình không nhận được trực tiếp thì phải tu giải thoát mình được. Thì trong cái thắc mắc của con về vấn đề linh hồn như thế này, nếu mà xuyên qua tất cả đạo lý cũng bây giờ xuyên qua thì những điều vận dụng này vô vi, thì nói rằng là Thượng Đế hội đạo liên quan, bây giờ Thượng Đế mới giết cái hồn ta, tức là điều liên quan là mình xuống trần gian để học để tu. Dạ, cái đó là cái lời đầu tiên mà bây giờ ai cũng như thế, và con và mình đang khổ đang sướng. Nếu mình sướng thì cũng có ăn cũng là phải. Thế là con nghĩ như thế này, Thượng Đế đã đặt qua mắt mà có đặt qua mà đặt qua mắt, tức là tuyệt đối rồi, tốt rồi, rồi bây giờ là bắt mình nói thế nào là sự mà hoa hoang tại đó mình phải bắt được ngôi như vậy để đi xuống xuống mẹ đang đi để chiều bao nhiêu thì tâm lúc nó cũng nó bằng nó rồi, rồi mình phải trở về thì cũng trở về cái vị trí đó, vị trí trung lượng, vị trí toàn nó mà rồi. Thì tại sao mình không có thế nào mà mình phải đây thì có người xuống để mà làm cho đau khổ cái đời luôn mới trở về lại làm như vậy là
còn nếu như vậy nó mới có cái đời mà nếu Đế là cái đời khói liên quan là đời đời bất diệt, nhưng mà ngài phải chiết ra để nơi làm gì học được. Anh xuống đây học khổ rồi anh mới dũng, anh dũng mới tầm đạo mới trở về cái ánh sáng đó, cái ánh sáng hòa tâm tan trong cái đại bi, ánh sáng đại bi nên mới đời đời bất diệt. Đó là cái đại liên quan,
tại vì quan trung hợp những tia sáng của ngài chiếu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, cái lùi điểm tại đường đi lúc nào cũng cần chiếu với thầy. Anh đứng ở đó cũng có thể ghế để mà không à, rồi khi mà anh hiểu được anh là những liên quan anh hiểu còn hồn, còn hồn của anh mà học ngữ rồi học thắc mắc là bạn giải thông được rồi thì coi tâm mình của anh càng ngày càng sừng sáng bên trong, nó là hòa học với đại lý rồi ở bên trên tự lấy mới là đại đại. Nhưng mà chúng sanh là phải tiến hóa cảm thức nguyên lý đã là bất nhiên của thượng đế và cảm thức được rồi thì không còn lo gì hết, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, không phải dễ gì làm được con người, làm con người mình hiểu được nguyên lý đó mình thấy rất hạnh phúc, không có giờ giấc nào mình phải lấy bỏ mình, chính mình là người bỏ thượng đế, mình phải tu để khai thác để hiểu nguyên lý và thấy rõ mình hơn thì mình mới thấy rõ thượng đế đó.
Nào và thầy hiểu nói như vậy thì khả năng cái lúc mà mình hòa hợp với trường đại là mình đã học qua hơn khả năng mình mình phải
mình hội nhập
và mình lại phải đi chia đi ra để
phải ban chiếu, nó phải đi như vậy đi đi lại lại thì nó càng càng mạnh lên, nó mới bất diệt, đi đi lại lại nó mới bất diệt. Vị trí nào quyết định như vậy là đâu có tiến hóa, cái gì cũng tiến hóa. Tiến hóa là bất diệt. Thì anh phải tin được cái hồn anh không có bao giờ bị diệt. Vô sanh bất diệt là không bao giờ làm vậy. Làm tốt thì anh nhẹ phát triển tâm từ bi của anh. Con người anh bớt nắm giận rồi buồn phiền. Thì tâm thức anh được an nhiên.
Thưa thầy, tiếp nối câu hỏi về thượng đế, khi mà thượng đế sanh ra con người đó theo tạo theo cái hình ảnh của thượng đế thì như vậy thì thượng đế có hình dáng,
thượng đế vô hình vô dáng, nhưng mà tia sáng của ngài đã ban xuống thế gian nằm trong định luật quá quá sanh sanh mà thôi, thì thượng đế không có hình dáng.
Như vậy thì hình dáng của con người là của ai?
Hình dáng của người là cảnh bản của thanh quang ban chiếu sinh thế gian để nhận cái định luật quá quá sanh sanh. Chồng anh nói tôi như vậy thì cứ như vậy hoài rồi anh phải già anh phải chết, quá quá sanh sanh nó tiến quá như vậy đó, phải chấp nhận không có thay đổi, có luật đàng hoàng đó. Đổi đổi không được, anh học cái cách gì anh già là già, chết là chết, anh sửa không được, không cách gì sửa được hết. Khi mà chúng ta hiểu vậy là chúng ta hiểu có luật, chúng ta sống trong luật trời đàng hoàng thì luật trời gây ác, luật trời liền gây lộn mới tạo ra luật trời. Mình sống luật trời là mình tuân theo luật trời mà sống thì mình đâu có gây lộn, mà tạo luật trời làm gì là khó khăn cho con người à, mình tu là thực hiện luật trời trong cái định luật quá quá sinh sanh thì cái luật nhân quả mà
sẽ cảm ơn các thầy.
Chỉ câu hỏi đó không được cái gì từ từ ngu si mình không hiểu được, rồi bây giờ mình bực tức mà mình hỏi động mình phá mở lên mình tự mình hiểu nguyên lý, thế là mình từ đó xuống đây rồi mình nhìn lại mặt của mình thế gian ai chế được, hồn mình ai chế được, nó nằm ở trong nguyên lý vô sanh bất diệt. Chuyện gì phải lo, không có lo đó, nó lo gì hết. Nó tận tâm phục vụ cũng như là mặt trời ban chiếu cho tất cả mọi người. Mà ngày nào nó cũng ban chiếu, nó phục vụ. Mình là người, mình giữ chuyện nào, mình làm chuyện đó phục vụ tận tâm. Là tự nhiên cái tâm nó an nhiên, không có gì lộn xộn hết. Và mình còn lợi dụng người trách móc, không có làm cái gì hết. Thập tâm, thập tình, với khả năng sẵn có của mình, tận tình phục vụ. Mình nghĩ tôi đang làm việc này là cho làm, trời cho tôi cái sáng suốt, thực hành, thì thế thiên hành đạo, thì tự nhiên tôi được nghe hạnh phúc, thấy rất hạnh phúc, làm việc nhiều mà không mệt. Cho nên ông trời là luôn luôn có tình thương ban bố khắp các nơi, không có bỏ một chỗ nào hết. Chứ
nhưng mà người đời không hiểu sức mạnh của ngài. Vô hình vô tướng người thế gian không hiểu thì kỳ thị cái bản mặt người thế gian. Nếu mà tìm chiều sâu của người thế gian không phải dễ có. Mọi cảm thái hình thành nói cái gì nó hiểu cái đó, chứ không phải theo một chiều đâu.
Câu hỏi con sẽ hỏi thầy vậy thì đối với con nó là hóc búa, nhưng đối với thầy con biết nó không có được câu. Nhưng mà con thì con còn ngu cho nên con có một câu hỏi như thế này. Đã nói là Thượng Đế là vô cùng vô tận, đã nói vô cùng tức là nó vô cùng mà nó không còn cái gì nữa. Nhưng mà con có nghe thầy nói giảng trong một cuốn văn kia, thầy nói là chúng ta phải tu và đi ra ngoài vô cùng. Tại sao đã vô cùng mà bước ra ngoài cũng vô cùng nữa? Đã vô cùng là vô cùng.
Vô cùng là nó tiến mãi mãi chứ không phải là ngưng một chỗ. Thì khi mà chúng ta tu có điển lên bộ đầu rút mãi mãi không có phải đứng một chỗ. Đứng một chỗ là mình chỉ chỉ người khác. Còn nó tiến mãi, nó thấy nó chưa đầy đủ, nó không dám chỉ điển người ta. Thì khi không mà cho con túa hồng quan rồi bánh bao như ông Thích Ca là chỉ điển người ta, nó không chỉ điển chỉ người ta tu, thằng nó ngu. Và nhưng mà khi con rút lên con thấy con chưa có thắng mía gì. Còn trời nữa thì con phải tiến đến vô cùng. Mà ông trời tại sao ông đặt cái định lực vô cùng? Cái định lực vô cùng thì nó thể hiện cái đại bi để chiếu độ tất cả vi trùng vạn vật cũng được chiếu độ cho bệnh viện của người. Những người tu thì nghĩ cái phạm vi con người là tâm là kỳ thị những người không tu. Chúng mình hiểu được con vi trùng vạn vật cây cỏ đều từ thế âm văn cái con người không có làm được. Thì lúc đó mình mới thấy cái đại bi của ngài thực hiện toàn cầu các sản cũng như ngài mà sống. Lúc đó cái tâm kỳ thì mình cũng có, rồi mình cũng thể hiện cái từ bi của mình hòa tan trong cái tinh thần phục vụ của mình đấy. Ngày đêm ngày 24/24 đều phục vụ chúng ta, không bỏ chúng ta. Cho nên thực tế nhiều khi phải khóc vì dạy ngoài mà nó không hiểu. Nó không biết Thượng Đế trong nó mà nó không hiểu. Nó bỏ nó đi. Nó không tu. Nó đi lễ thủ của người khác. Và nó chính nó không khai thác cái phần hồn để tiến hóa. Thượng Đế buồn buồn chỗ đó. Thì cho nó gặp nghịch cảnh rất nhiều. Những người khổ thì khổ mới biết. Mới chịu đi niệm kinh. Thắp nhang đi cúng chùa. Tâm hướng về Phật. Sau cái khổ nó mới chịu làm. Còn sướng mãi nó không có làm. Thì nó cho đầy đủ bất ấm gì nữa. Nhưng mà con người phản cách. Cái tánh người nó phải phản cách. Cái luật nó như vậy. Sau cái phản cách nó mới thích tâm. Người tu thanh nhẹ không có sợ người phản cách. Người thương yêu người phản cách. Thì một ngày nào nó lặn lộ, nó khổ. Rồi về rồi mình cũng giúp, mình cũng thương, mình cũng thiếu quá. Không có hạnh. Một người đời á. Vì ta bán cách là tìm cách hại đó thôi. Người đã không có thương yêu. Nó khổ nhiều, nó mau đi, nó có sao.
Thì con hiểu là với cái một cái tội hồn tiến hóa thì đi về với vô cùng thì con hiểu. Theo khả năng hiểu con thì Thượng Đế là vô cùng. Nhưng mà con chỉ thắc mắc thôi. Thầy nói là ngoài vô cùng, ở phía ngoài nếu như vậy là đã vô cùng. Tại sao có ở phía ngoài vô cùng? Trong
không biết nữa. Bởi vì thanh tịnh đại thanh lực nó phải như thanh tịnh đến như ngoài cho nó chứ không có ngừng nghĩ được. Làm cho ông Thượng Đế không có lời biết được à, làm cái điển đại thì không có lời biết. Làm quay, làm biết quay, không có nghĩ được. Như người thế gian này, người mẹ đối với gia đình đâu có bao giờ nghĩ được. Thử rồi. Có tiền, có của nhưng mà cũng lo cho con. Không có bao giờ nghĩ. Đại bi nó phát triển như vậy.
Cảm ơn thầy.
Lấy cái ví dụ rất nhỏ ngay trong gia đình. Hay tất cả